Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự 24 tháng 4 2011.
Lạm phát tại Việt Nam vượt mức 17%, tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008.
Giao tranh tiếp diễn tại vùng biên giới Thái Lan, Campuchia bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc.
Nhà thầu Thái Lan xây dựng đập Sayaburi tin chắc sẽ được chính quyền Lào cấp phép chính thức ngay trong tháng 5.
Công an Trung Quốc lại bắt giữ khoảng 30 tín hữu Tin Lành vì tổ chức lễ phục sinh ngoài trời.
Lần đầu tiên máy bay không người lái của Mỹ tham chiến tại Libya.
Tại Yemen, giới lãnh đạo phong trào chống đối Tổng thống Saleh bác bỏ kế hoạch của nhóm trung gian các nước vùng vịnh.
Đức Giáo Hoàng cử hành lễ phục sinh với lời kêu gọi hòa bình và hòa giải.
Mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế vẫn đặt cược vào triển vọng lâu dài của Việt Nam.
Thải nước phóng xạ ra biển, Nhật vi phạm luật quốc tế, chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp phân tích từ Úc.
Kính thưa quý vị, lạm phát tại Việt Nam vượt mức 17% là tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008. Ngày hôm qua, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng 4 đã tăng lên 17,51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2008 đến nay, và cũng là mức tăng đáng kể so với tỷ lệ gần 14% vào tháng trước. Trả lời hãng thông tấn Đức Bloomberg, ông Bin Stops, trưởng đại diện cơ quan đầu tư của tập đoàn đầu tư tổng hợp Dragon Capital tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức độ lạm phát hiện nay cho thấy, trong hiện tại, chính sách thắt chặt tài khoá và tiền tệ của chính phủ Việt Nam ít có tác động. Trong khi đó, theo quỹ Việt Nam Property Fund Limit do tập đoàn Dragon Capital quản lý, tỷ lệ lạm phát có thể sẽ lên tới mức 20%, trước khi hạ xuống còn 13% vào cuối năm nay. Để kiềm chế lạm phát và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng điều hành vĩ mô, chính phủ Việt Nam đã có chủ trương kích thích lãi suất trái phiếu từ 7% được nâng lên đến 13% vào tháng 11 năm 2010 và giảm bớt mức độ gia tăng tín dụng. Tuy nhiên, việc giá cả thực phẩm, chi phí cho đời sống gia đình, giá xăng dầu tiếp tục tăng cao khiến cho đà lạm phát hiện nay khó có khả năng giảm bớt. Quyết định của chính phủ cho tăng giá xăng dầu và giá điện liên tục trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua cũng là các yếu tố thúc đẩy lạm phát. Đối diện với thực tế lãi suất tín dụng tăng cao làm tăng gánh nặng nợ nần của phía đi vay, chuyên gia kinh tế Sanchal Satirathai thuộc nhóm ngân hàng CSGN của Thụy Sĩ có trụ sở tại Singapore cho rằng ngân hàng nhà nước Việt Nam đang đứng trước áp lực buộc phải sử dụng các biện pháp khác như siết chặt lượng tín dụng và lượng tiền phát hành.
Giao tranh tiếp diễn tại vùng biên giới Campuchia-Thái Lan, bất chấp lời kêu gọi ngưng bắn của Liên Hiệp Quốc, các vụ đấu pháo vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm nay giữa hai quân đội Thái Lan và Campuchia tại khu đền cổ ở biên giới hai nước. Hai bên như đã phớt lờ lời kêu gọi ngưng bắn do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đưa ra vào hôm qua. Theo người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Martin Nesirki, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi hai bên tự kiềm chế và đề ra ngay tức khắc những biện pháp hầu tiến hành ngưng bắn thực thụ và có thể kiểm soát được, hết lời dẫn. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thì tranh chấp hiện nay không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, do đó Campuchia và Thái Lan phải ngồi lại đối thoại vì một giải pháp lâu dài. Với xung đột tiếp diễn hôm nay, lời kêu gọi của ông Ban Ki-moon như thế đã không được hưởng ứng tại hiện trường. Tiếng súng vẫn không dứt và hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Theo một sĩ quan Campuchia mà hãng tin AFP trích dẫn, thì xung đột đã diễn ra sáng nay chung quanh một nhóm đền thờ mà hai bên tranh chấp. Phía Thái Lan xác nhận sự kiện và tố cáo lính Campuchia đã nổ súng trước. Một phóng viên AFP hôm nay cho biết là đã nghe thấy rất rõ tiếng trọng pháo cách đấy 20 cây số trên đất Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường thuật những diễn tiến tại chỗ hôm nay.
Theo đại tá Suat Sothia, một viên chỉ huy Campuchia trong vùng đang xảy ra chiến sự rối, hai bên đấu trọng pháo dữ dội trước 10 giờ sáng hôm nay. Và tại Bangkok, người phát ngôn quân đội Thái, đại tá Thang Sẻn Kayu Khamnen cũng xác nhận thông tin này. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia nói Thái có ý định chiếm giữ đền cổ Tamon, trong khi Campuchia nói Thái nã hàng trăm giá pháo lớn vào khu vực dân cư sống gần đền, cũng như dùng hai đập trên chiến trường và cho máy bay thám thính đi sâu vào không phận. Thì giới chức quân sự Thái đã trả lại là họ chỉ bắn pháo để chống lại cuộc tiến công của lính Campuchia và không có dừng hơi độc hay sử dụng máy bay. Thành phần vô can nhưng đã chịu đựng thiệt hại khi chiến sự bùng ra là dân cư đang sống ở hai bên đường biên giới. Thế thái tại khu vực vùng Ca Sa, tỉnh Turin, dân bản cư phải sống trong những tình điều hiện tạm. Trong khi Sunisai, viên chức địa phương ở Phanom Donetsk, mới đã có 16 trại tạm cư được dựng lên cho 18.000 dân tị nạn chiến cuộc. Và tính đến chiều chủ nhật hôm nay, có một số người Thái tị nạn có thể lên đến 2.000 người. Trong khi đó, bên Kavod đã có trên 2.000 gia đình bỏ đàn quê chạy xa khỏi vùng giao tranh. Họ dùng đầu xe máy kéo trong sản xuất nông nghiệp, gắn thêm phía sau một cái thùng rò mọt tự tạo, rồi chất của cải, vợ con lên chạy tránh đạn pháo, còn hoa màu, trâu bò, gà vịt phải bỏ lại. Một phụ nữ trên 30 tuổi đang ẵm con ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi trước một công viên hồng tập trung Campuchia. Và kể lại căn nhà sàn bằng chay có mã độc to đã bị nặng pháo Thái bắn sập hoàn toàn. Phạm Văn, Năng Bình, RFI.
Nhà thầu xây dựng đập thủy điện Sayaburi tin chắc sẽ được chính quyền Lào cấp phép chính thức ngay trong tháng 5. Theo nhật báo Thái Lan The Nation, hôm thứ Sáu vừa qua tại Bangkok đã diễn ra một cuộc họp của các cổ đông tập đoàn Thái Lan Chekaknang, nhà thầu được chính quyền Lào chọn để xây đập Sayaburi trên dòng chính của sông Mekong. Nhân dịp này, giám đốc điều hành tập đoàn, ông Plew Trivisvavet, đã tuyên bố tin tưởng là trong vòng 30 ngày sắp tới, chính quyền Lào sẽ chấp thuận kế hoạch xây con đập. Lý do theo ông đó là vì thiết kế của đập Sayaburi đã có tính tới tác động đối với môi trường. Phát biểu với các cổ đông của tập đoàn, ông Plew cho biết là tập đoàn Thái Lan sẽ ký tổng cộng 3 hợp đồng cho dự án đó. Trước hết là hợp đồng với chính phủ Lào về việc xây dựng nhà máy. Kế đến là thỏa thuận bán điện làm ra cho cơ quan điện lực EGAT của Thái Lan, và sau cùng là hợp đồng vay 80 tỷ baht từ 4 ngân hàng Thái Lan để có vốn tiến hành việc xây dựng con đập Sayaburi. Lãnh đạo tập đoàn Chekaknang còn tiết lộ rằng chính phủ Lào đã xác nhận một cách không chính thức rằng họ sẽ xúc tiến dự án và sẽ gửi xác nhận chính thức trong vòng 2 tuần lễ tới đây. Xin nhắc lại, Chekaknang giữ 30% phần hùn trong công ty Sayaburi quản lý đập thủy điện cùng tên. Chính phủ Lào nắm giữ 20% phần vốn trong công ty này, 25% khác thuộc về công ty Sinergy Nati, một công ty con của tập đoàn năng lượng Thái PTT, 12,5% về tay tập đoàn Nhật Bản TEPCO. Phần còn lại cho một số cổ đông nhỏ khác. Nguồn tin do lãnh đạo tập đoàn Chekaknang tiết lộ như vậy là thêm một dấu hiệu cho thấy là chính quyền Yan Chan đã quyết tâm cho xây đập Sayaburi ngay từ đầu với sự giúp đỡ của các thế lực tài chính Thái Lan. Cơ chế tham khảo ý kiến các nước hạ nguồn sông Mekong mà họ tuân thủ trong thời gian qua chỉ là hình thức. Vì, như nhật báo Thái Lan The Bangkok Post tuần trước đã tiết lộ, chính quyền Lào đã cho tập đoàn Chekaknang bắt tay làm công trình này từ 5 tháng trước đây, cho dù quyết định chính thức chưa hề được ban bố.
Công an Trung Quốc lại bắt giữ khoảng 30 tín hữu Tin Lành vì tổ chức lễ phục sinh ngoài trời. Sáng Chủ nhật hôm nay, hơn 20 tín đồ Tin Lành thuộc một hội thánh không được công nhận đã bị Công an Trung Quốc câu lưu tại Bắc Kinh, trong khi họ đang tập hợp để cử hành lễ phục sinh ở ngoài trời. Cách đây 2 tuần, khoảng 160 người cũng thuộc tổ chức tôn giáo kể trên đã bị bắt giữ cũng tại địa điểm này. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Không còn nhiều người để bắt bớ, nhưng công an Trung Quốc một lần nữa lại có mặt rất đông sáng Chủ nhật hôm nay tại khu phố Quang Trung Thôn. Chính ở đây có ngôi nhà, nơi đặt trụ sở của Hội Thánh Thủ Vọng. Kể từ tháng 11 đến nay, ngôi nhà này đã bị đóng cửa với lệnh cấm không cho tổ chức các nghi thức tôn giáo. Theo những người phụ trách của Hội Thánh Tin Lành kể trên, nhà cầm quyền Trung Quốc không thôi giận dữ kể từ khi quảng trường nằm ngay cạnh ngôi nhà này đã được dùng làm địa điểm tập hợp của các cuộc meeting qua nhài, kêu gọi cải cách chính trị tại Trung Quốc. Các cuộc tập hợp của phong trào qua nhài không có liên quan gì đến các hoạt động của Hội Thánh. Đây là ý kiến của những người phụ trách. Tuy nhiên, quan điểm của họ không được chấp nhận. Chủ nhật tuần trước, vào ngày lấy cành, việc bắt bớ tương tự đã xảy ra. Mỗi chủ nhật, cảnh sát đều có mặt ở đó. Ngày hôm nay, khoảng 30 tín hữu đã tới đây để cử hành lễ phục sinh ở ngoài trời, nhưng họ đã bị lực lượng an ninh đưa đi ngay lập tức, theo lời thuật lại của một mục sư thuộc Hội Thánh Thủ Vọng với AFP. Như vậy, có tổng cộng khoảng 250 tín hữu thuộc cộng đồng tôn giáo này đã bị câu lưu kể từ đầu tháng. Giống như phần lớn các hội thánh tư gia tại Trung Quốc, Thủ Vọng và hơn 1.000 tín đồ không được chính quyền Trung Quốc công nhận. Họ thường xuyên bị kết tội về các hoạt động bất hợp pháp. Sự đàn áp của Bắc Kinh vốn đã gia tăng sau các phong trào nổi dậy tại thế giới Ả Rập, giờ đây nhằm vào toàn bộ xã hội dân sự, những nhà đấu tranh cho nhân quyền, các nghị sĩ và những người theo đạo Thiên Chúa.
Lần đầu tiên, máy bay không người lái của Mỹ tham chiến tại Libya. Đáp lời kêu gọi của NATO muốn đồng minh gia tăng chiến dịch ở Libya, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã cho máy bay không người lái Predator thực hiện những phi vụ đầu tiên vào hôm qua. Theo NATO, không lực Mỹ đã phá hủy giàn pháo của quân đội Gaddafi gần thành phố Misrata. Việc sử dụng loại máy bay không người lái đã được Tổng thống Obama bật đèn xanh vào hôm thứ Năm, cho dù quân đội Mỹ không muốn tham gia chiến dịch nhắm vào quân đội Gaddafi. Theo giới quan sát, thì Tổng thống Obama còn chần chừ, chưa muốn hỗ trợ mạnh mẽ cho phe nổi dậy ở Libya, khác với các đồng minh châu Âu của Mỹ như Pháp, Anh hay Ý, và cho dù ông cũng bị phía Cộng hòa ở Mỹ thúc giục. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Bourté phân tích.
Lập trường của cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa John McCain trong những ngày gần đây gần với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hơn là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama không muốn công nhận Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya như mong muốn của ông John McCain. Lý do là, trước khi công nhận, Tổng thống Mỹ muốn biết rõ về lực lượng nổi dậy. Tổng thống Mỹ cũng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho đối lập Libya. Thậm chí, ông cũng lưỡng lự trong việc gửi các cố vấn quân sự để đào tạo binh sĩ phe nổi dậy như Pháp, Anh và Ý sẽ làm. Nếu như ông John McCain nhất trí với quan điểm của Barack Obama không đưa quân Mỹ đến Libya chiến đấu trên mặt đất, thì ông lại mong muốn không quân Mỹ quay trở lại hỗ trợ NATO, mà thiếu sự tham gia của Mỹ. Tổ chức quân sự này không đủ sức triệt hạ quân lực của ông Gaddafi. Nhà Trắng bác bỏ khả năng đưa không quân trở lại. Ngoài từ mấy đây ngày 22 tháng 4, Tổng thống Mỹ đã có một nhượng bộ với việc gửi các máy bay không người lái tới Libya. Tuy nhiên, theo ông David, chuyên gia về các vấn đề quân sự của tờ Washington Post, biện pháp này không phải là một ý tưởng hay, vì sự có mặt của các máy bay không người lái Predator, vốn đã bị phản đối tại Pakistan, sẽ có nguy cơ gây ra một làn sóng chống Mỹ trong thế giới Ả Rập. Tương lai không có gì tươi sáng lắm, Đô đốc Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói đến nguy cơ rơi vào bế tắc. Nếu như vậy, đó sẽ là một kịch bản tồi tệ nhất đối với Tổng thống Obama, khi ông vừa mới bắt đầu chương trình tái tranh cử Tổng thống.
Tại hiện trường thì từ hôm qua đến hôm nay, NATO đã oanh kích một số thành phố lớn Libya, Tripoli, Sir Al-Qom. Tại Tripoli thì nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô từ tối hôm qua. Ba tiếng nổ lớn được nghe thấy trong đêm qua sáng hôm nay. Còn ở Misrata thì cuộc chiến đã làm 28 người chết hôm qua và hơn 100 người bị thương. Mặc dù Thứ trưởng Ngoại giao Libya, ông Khaled Khaim, thông báo tối qua là quân đội đã ngưng cuộc tấn công ở Misrata, nhưng tiếng súng vẫn vang dội sáng nay tại thành phố này. Tại Yemen, tình hình lại bế tắc. Giới lãnh đạo phong trào chống đối chế độ của Tổng thống Saleh bác bỏ kế hoạch của nhóm trung gian các nước vùng vịnh. Khủng hoảng chính trị gây bạo động ở Yemen tướng chừng đã tìm ra giải pháp hôm qua, khi Tổng thống Saleh chấp nhận kế hoạch của các nước vùng vịnh, dự kiến ông ra đi trong 30 ngày sắp tới đây, sau khi chuyển giao quyền hành lại cho Phó Tổng thống và tổ chức bầu cử trong thời hạn 60 ngày. Kế hoạch cũng đề xuất là các cuộc biểu tình phải chấm dứt. Phe đối lập ở Quốc hội, gọi là Mặt trận Chung, cũng đã chấp nhận đề xuất của Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh CCG. Chỉ trừ một điểm, đó là việc thành lập một chính phủ hòa giải với sự tham gia của Tổng thống Saleh. Tổng thống Obama hôm qua cũng đã hoan nghênh kế hoạch trên và khuyến cáo các bên thực hiện nhanh chóng bước chuyển tiếp chính trị. Tuy nhiên, lãnh đạo phong trào chống đối chính phủ vào hôm nay cho biết là họ không chấp nhận một kế hoạch không ép Tổng thống Saleh ra đi ngay tức khắc. Một lãnh đạo phong trào biểu tình ở Đại học Sana'a, ông Al-Yusufi, trả lời AFP cho biết là có đồng thuận trong việc bác bỏ kế hoạch của Hội đồng Hợp tác các nước vùng vịnh. Phe chống đối đã biểu tình cho đến khuya để tỏ thái độ chống đối. Tại thành phố lớn thứ nhì của Yemen, thành phố Taiz, Al-Wafi, một lãnh đạo phong trào khẳng định là thanh niên chỉ chấp nhận có một điều, ông Saleh Shadi tức khắc, họ không muốn một cuộc thương lượng nào khác cả. Xin nhắc lại, khủng hoảng chính trị và biểu tình bạo động đã kéo dài tại Yemen từ tháng Giêng và đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng. Còn tại Syria, tình hình đàn áp tiếp diễn, có ít nhất 13 người thiệt mạng hôm qua nhân đám tang nạn nhân chết hôm thứ Sáu tại các thành phố Isra, Deha và ở ngoại ô thủ đô Damas. Tổng thống Syria đã từng tuyên bố chấm dứt đàn áp, cho phép biểu tình ôn hòa. Nhưng theo các nhân chứng thì cảnh sát hôm qua vẫn nổ súng vào đám đông tiến đưa nạn nhân biểu tình. Để phản đối hành động đàn áp trên, hai dân biểu của thành phố Deha đã từ chức hôm qua, một hành động chưa từng thấy từ trước đến nay.
Đức Giáo Hoàng cử hành lễ phục sinh với lời kêu gọi hòa bình và hòa giải. Sáng hôm nay tại Roma, Giáo Hoàng Benedicto XVI đã cử hành nghi lễ truyền thống phục sinh kết thúc bằng lời chúc phước lành Urbi và Orbi tại quảng trường Thánh Phêrô trước hơn 100.000 khách hành hương. Lời chúc được phát đi bằng 65 thứ tiếng đến khắp toàn thế giới. Lễ phục sinh năm nay được đánh dấu bởi một hoạt động chưa từng có của người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Buổi chiều thứ Sáu trên kênh truyền hình Ý Gaino Uno, Giáo Hoàng đã trả lời phỏng vấn khán giả truyền hình. Đây không phải là một chương trình trực tiếp nhưng rõ ràng là mới mẻ. Trong lễ phục sinh năm nay, trong bối cảnh thảm họa thiên tai kinh hoàng tại Nhật Bản, các đảo lộn trong thế giới Ả Rập, người đứng đầu Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến sự tương phản giữa niềm vui của tín đồ đón mừng thánh lễ với nạn đói khổ, nghèo đau và chiến tranh vẫn còn diễn ra khắp nhiều nơi trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là giới đầu tư quốc tế vẫn đặt cược vào triển vọng lâu dài của Việt Nam.
Mới đây, một quỹ đầu tư Mỹ đã bỏ ra cả $100 triệu để mua lại 10% vốn của một tập đoàn sản xuất thực phẩm tại Việt Nam. Đây là một quyết định có thể bị cho là liều lĩnh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang gặp các khó khăn kinh tế dai dẳng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, được hãng AFP hôm nay trích dẫn, thì sự kiện đó cho thấy là giới đầu tư nước ngoài vẫn còn tin tưởng vào tương lai phát triển của thị trường Việt Nam. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, quỹ đầu tư Mỹ Colbert Travis Roberts, viết tắt là KKR, đã loan báo quyết định mua lại 10% cổ phần của công ty hàng tiêu dùng Masan, một nhà sản xuất lương thực hàng đầu tại Việt Nam. Với trị giá $159 triệu, đây là một thương vụ mua lại công ty tư nhân lớn nhất ở Việt Nam từ trước tới nay. Giải thích về quyết định này, một phát ngôn viên của quỹ đầu tư Mỹ cho rằng KKR rất tin tưởng vào sức vươn lên của thị trường Việt Nam, vì lẽ, xin trích, trong thập kỷ vừa qua, tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể về kinh tế, về cải cách cơ cấu và về việc nâng cao rõ rệt mức sống của người dân. Hết lời trích. Nhận xét của nhà đầu tư Mỹ nói trên cũng là ghi nhận của nhiều quan sát viên khác về một nước đã có mức tăng trưởng bình quân 7,1% từ năm 1990 đến năm 2009, với dân số gần 90 triệu dân, trong đó khoảng một nửa là thanh niên dưới 30 tuổi. Theo ông Adam Sitkoff, thuộc phòng thương mại Mỹ ở Hà Nội, bấy nhiêu dân đồng nghĩa với bấy nhiêu người tiêu thụ. Trả lời AFP, quan sát viên này so sánh, ngày nay khi đi bộ trên đường phố, tôi vẫn còn bị sốc khi thấy một đứa trẻ 10 tuổi, đầu đội mũ Gucci, tai nghe nhạc từ một chiếc iPod. Đối với ông Sitkoff, tình trạng hàng thập niên trước đó phải chịu đựng các sản phẩm ít oi, kém chất lượng, giá lại cao, đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ của người Việt Nam hiện nay tăng vọt. Các cửa hiệu bán hàng xa xỉ, máy điện thoại di động BlackBerry hay xe hơi BMW hạng sang, ngày nay gần như là đã phổ biến. Có điều là sau hai thập niên chạy theo tăng trưởng nhanh chóng, Việt Nam như đang phải gánh chịu hậu quả của việc không kịp cải thiện các định chế và đào tạo nguồn nhân lực để quản lý kinh tế đất nước trên phương diện vĩ mô. Trong thời gian gần đây, cỗ máy kinh tế của Việt Nam đã liên tục bị hỏng hóc trên nhiều bình diện. Lạm phát vượt mức 17% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Thâm hụt thương mại ước tính lên đến 12,4 tỷ đô la trong năm 2010, và đồng tiền Việt Nam bị suy yếu trầm kha, kể từ cuối năm 2009 đến nay đã bị phá giá 4 lần. Bên cạnh đó, tệ nạn tham nhũng và quan liêu lãng phí cũng làm sứt mẻ uy tín tài chính của Việt Nam, đặc biệt là mối nghi ngờ càng lúc càng gia tăng về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam sau vụ tập đoàn đóng tàu Vinashin bị đứng bên bờ vực phá sản. Mới thứ Tư vừa qua, công ty thẩm định tài chính Moody's đã tiếp tục duy trì đánh giá tiêu cực của họ đối với Việt Nam. Ông Christian de Guzman, một chuyên gia phân tích của Moody's, cho rằng việc đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu của Việt Nam vẫn hàm chứa rất nhiều rủi ro. Tuy vậy, Moody's vẫn công nhận rằng trong dài hạn, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn tốt và đều đặn. Theo ông Darius Kolasik, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Pháp Crédit Agricole CIB, thì xin trích, giới đầu tư dài hạn vào Việt Nam tin rằng các khó khăn kinh tế vĩ mô chỉ là tạm thời, trong lúc tiềm năng dài hạn của Việt Nam rất vững chắc. Một trong những yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài vẫn là chi phí nhân công còn thấp tại Việt Nam, khuyến khích giới sản xuất quốc tế di dời cơ sở từ Trung Quốc qua Việt Nam, hoặc là chọn Việt Nam làm nơi đến thứ hai trong chiến lược được gọi là Trung Quốc cộng một của họ. Trong tình hình lạc quan, chen lẫn dè dặt kể trên, một số nhà phân tích đã cho rằng việc một quỹ đầu tư lớn như KKR lại tin tưởng vào triển vọng của Việt Nam sẽ có tác động lôi cuốn đối với các nhà đầu tư khác.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí thể thao với chủ đề Môn võ Pancrasilat Việt Nam dẫn đầu giải vô địch châu Á 2011, tạp chí do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn, chủ đề hôm nay là Thải nước phóng xạ ra biển, Nhật vi phạm luật quốc tế. Từ Úc, chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp phân tích.
Thân chào anh Nguyễn Đức Hiệp. Dạ thưa anh, trong thời gian gần đây thì cái trung tâm điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản thải nước nhiễm phóng xạ ra ngoài biển, làm cho một số nước láng giềng của Nhật Bản cảm thấy lo ngại. Thưa anh, cái chuyện mà trung tâm hạt nhân Fukushima thải nước nhiễm phóng xạ ra biển, theo ghi nhận của anh nó như thế nào?
Thì vấn đề này tôi nghĩ là cũng không có phải là một cái vấn đề mà có thể quan tâm lớn lắm, nhưng mà đối với những nước chung quanh đó thì là những thông tin mà từ Nhật đưa ra đó thì họ không có cập nhật với lại không có trong suốt lắm, cho nên là đó vấn đề mà quan tâm của những nước chung quanh. Nhật thì đã nói họ đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vấn đề mà họ phải thải chất tức thải ra trước khi mà họ làm thực hiện cái vấn đề phục hồi cái ba cái lò nguyên tử đấy. Thì đó đúng theo cái nguyên tắc của cái quy ước 1986 là phải thông báo cho những nước chung quanh, thông báo cho những nước có ảnh hưởng đến phóng xạ cho đến những nước đó. Thì Nhật chỉ thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thì không có đúng lắm, cho nên là Nhật phải có cái nhiệm vụ thông báo cho vấn đề và cái lò nguyên tử đó là thực hiện ra sao. Đó là cái mà nhiều nước nhất là Nam Hàn và Trung Quốc đã vẫn lo vấn đề đó. Nhưng mà theo Nhật đó, thì là cái nước mà thải ra đó, nó ở phía đông cái đảo của Nhật, tức là cái mép đông của cái Thái Bình Dương, không phải bên phía Tây. Thì nếu bên phía Tây thì nó sẽ chảy xuống Hoàng Hải thì nó ảnh hưởng đến Trung Quốc và Nam Hàn. Cho nên là Nhật viện cớ là nó không có cái ảnh hưởng, cho nên đã không có thông báo cho Nam Hàn và Trung Quốc.
Dạ. Dạ thưa anh, như vậy đó, trong một trường hợp nào đó thì vấn đề mà thải cái nước nhiễm phóng xạ ra biển đó, có thể gây ra những tác hại như thế nào? Là tại vì mình cũng biết rằng là nước biển mà bị nhiễm phóng xạ thì nó có thể lan vào môi trường. Dưới góc độ chuyên môn thì mức độ nguy hại, cái tầm nguy hại nó như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề là dĩ nhiên là khi mà thải nước mà nhiễm phóng xạ ra biển thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường động vật, thực vật ở dưới biển. Tùy cái nồng độ của cái nhiễm xạ đấy thì có hai cái chất phóng xạ mà có thể là có nguy hại, thì là một là iốt 131 và cesium 135. Thì iốt 131 thì nó là cái bán sinh của nó có 8 ngày thôi, cho nên khoảng chừng 1 tháng 30 ngày thì coi như là cái nồng độ của nó sẽ như là không còn. Còn cesium thì cái bán sinh của nó 30 năm, cho nên là nó còn vẫn còn rất là lâu. Cho nên tùy cái nồng độ của cái cesium với lại iốt đó thì cái lượng nó ra sao. Hiện giờ thì mình không hoàn toàn không biết về thông tin cái lượng nhiễm xạ là bao nhiêu. Thì nó chỉ có một cái thông báo là Nhật đã tìm thấy một loài cá phía nam của Fukushima thì đã có nhiễm phóng xạ, nhiễm xạ. Nhưng mà xa hơn nữa thì tôi chưa thấy. Nhật thì nói rằng cái nhiễm xạ, cái lượng nước mà có nhiễm xạ mà thải ra nó thì nó rất là ít so với cái lượng nước mà vẫn còn nằm ở Fukushima. Trong ba lò nguyên tử ở Fukushima thì là 50.000 tấn nước đó thì nhiễm xạ rất lớn, cho nên họ không có thải, họ sẽ tự xử lý cái đó sau. Cho nên vấn đề mà nhiễm xạ vào động vật, thực vật ở biển đó thì nó tùy thuộc vào cái lượng nhiễm xạ nó bao nhiêu. Nhưng mà so với cái lượng nước mà nó thải ra thì nó bổ bể. Tại vì một chuyên viên mà của Mỹ vừa rồi đã thông báo về cái mực nước như vậy đó, thì là cái lượng nước như vậy là 10.000 tấn như vậy. Thì nó tương đương với khoảng chừng 5 cái hồ bơi lớn đổ ra biển. Thì là Thái Bình Dương thì ta theo ông ta lượng nước chứa là 300 triệu triệu tấn, tức là rất là lớn, cho nên là cái lượng mà thải ra rất là nhỏ, cho nên là cái nồng độ mà nó phát tán đi nó sẽ rất là ít.
Dạ, dạ thưa anh, nhưng mà trên mặt nguyên tắc mà nói đó, thì một quốc gia có quyền mà thải chất ô nhiễm nói chung ra biển hay không?
Theo cái luật biển thì không. Thế này, nó có ba cái luật hiện nay thì là, cái luật thứ nhất là luật của Liên Hợp Quốc về biển 1956. Thì cái luật đó thì nó có cho phép được thải chất nhiễm xạ, nhưng mà phải được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế giám sát và xem xét cái nồng độ nó được bao nhiêu là được phép. Thì đó là cái luật 1956, đó là cái luật biển. Còn luật mà sau đó thì là 1972 thì có một luật là quy ước gọi là phòng chống ô nhiễm ra biển bởi chất thải, thì đó là luật gọi là quy ước London. Thì là quy ước này thì là hoàn toàn cấm đổ ra biển bất cứ chất thải nào mà có nguy hại, không những là nhiễm xạ mà những chất độc hại nữa. Thì Nhật cũng ký vào cái luật 1956 về đặc biển và 1972 luật theo quy ước London. Và mới đây thì là cái quy ước 1986, đó là quy ước thông báo tai nạn nguyên tử. Thì cái quy ước này nó sau khi mà nó ra đời, sau khi có cái vụ Chernobyl ở bên Liên Xô, thì là theo quy ước này đó là phải thông báo cho các nước xung quanh tai nạn nguyên tử đã xảy ra và tình hình về nhiễm xạ ra sao. Thì nếu mà theo cái luật biển thì là 1956 thì Nhật không có vi phạm, nhưng mà luật 1972 và 1986 thì theo tinh thần thì nó có vi phạm, tại vì Nhật không có thông báo cho các nước bên cạnh.
Nếu như thế anh nói là Nhật họ tính toán là họ thải ra về phía đông, đối với Việt Nam thì nó có cái ảnh hưởng gì không anh?
Tôi nghĩ là không có ảnh hưởng gì đến Việt Nam, thì là cái nồng độ, nếu mà đúng như là Nhật thông báo thì cái nồng độ nhiễm xạ được thải ra đó, nó không có lớn. Nên nhớ rằng cái nhiễm xạ mà thải ra đó so với cái nhiễm xạ trên không khí đó thì nó không có khác nhau nhiều lắm, mặc dù cái có thể nhiễm xạ bên trong nước nó lớn hơn, nhưng mà từ mà Nhật mà đi đến Việt Nam thì cái nồng độ nó sẽ hầu như là không còn.
Dạ thưa anh, theo cái nhìn của anh, cái trung tâm Fukushima liệu có thể hoạt động trở lại được hay không?
Tôi nghĩ là họ sẽ không hoạt động lại. Sau cái sự cố sóng thần và cái thiệt hại ở Fukushima rất nặng, trong 4 lò thì 3 cái lò bị hầu như là hoàn toàn. Một cái lò là coi như là gần như là bị chảy, là meo đau đó. Một phần là bị chảy. Cho nên là cái vị trí của đó thì nó rất là nguy hại và có thể có những cái tai nạn kế tiếp. Mặc dù có thể là xây một cái nhà máy nguyên tử mới mà hiện đại hơn, nhưng mà tôi nghĩ là dân chúng Nhật sẽ không đồng ý về vấn đề về chính trị và vấn đề về quan hệ quốc tế. Tôi nghĩ là Nhật sẽ không có hoạt động lại cái lò nguyên tử của Fukushima. những lâu nguyên tử khác thì không có bị ảnh hưởng trong vụ tốc vừa rồi thì họ vẫn còn giữ, họ vẫn còn làm. Nhưng công ty điện của Tokyo, tức là TEPCO, đã học một bài học rất lớn là họ không có xét đến vấn đề động đất và sóng thần. Họ xem xét vấn đề động đất nhưng mà không nghĩ đến cái việc sóng thần.
Dạ thưa anh, như vậy đã trong trường hợp một cái nước như Nhật Bản, một cái cường quốc lớn, phải nói là một cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, mà khó khăn trong cái vấn đề giải quyết những cái tai họa mà liên quan tới trung tâm phản ứng hạt nhân như vậy, thì những cái nước đang phát triển trình độ công nghiệp nó còn yếu, chẳng hạn như trong trường hợp Việt Nam đó, theo anh thì liệu có nên tiếp tục duy trì cái vấn đề năng lượng hạt nhân hay không?
Tôi nghĩ là không nên, tại vì về nhân viên và đào tạo về kỹ thuật thì là Nhật có như hàng đầu, mà có thể gọi là khó khăn để mà đối diện với một cái thảm họa hạt nhân. Gần như là nếu mà không có kỹ thuật của họ và những cái nỗ lực rất lớn của họ thì cái thảm họa này nó sẽ rất lớn. Đối với những nước khác thì tôi nghĩ là không có cơ hội nhiều để mà học hỏi, để mà có kinh nghiệm. Từ bao nhiêu năm qua, Nhật đã có kinh nghiệm nó còn 30-40 năm rồi, đã có vấn đề rất lớn về họa của cái tai nạn hạt nhân. Thì những nước như là Việt Nam hoặc là Indonesia hoặc là Trung Quốc thì tôi nghĩ là không nên tiếp tục với năng lực hạt nhân.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Lạm phát tại Việt Nam vượt mức 17%, tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008.
Giao tranh tiếp diễn tại vùng biên giới Thái Lan-Campuchia bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc.
Nhà thầu Thái Lan xây dựng đập Yagapuri tin chắc sẽ được chính quyền Lào cấp phép chính thức ngay trong tháng 5.
Công an Trung Quốc lại bắt giữ khoảng 30 tín hữu Tin Lành vì tổ chức lễ phục sinh ngoài trời.
Lần đầu tiên máy bay không người lái của Mỹ tham chiến tại Libya.
Tại Yemen, giới lãnh đạo phong trào chống đối Tổng thống Saleh bác bỏ kế hoạch của nhóm trung gian các nước vùng vịnh.
Đức Giáo Hoàng cử hành lễ phục sinh với lời kêu gọi hòa bình và hòa giải.
Mỗi ngày một sự kiện, giới đầu tư quốc tế vẫn đặt cược vào triển vọng lâu dài của Việt Nam.
Thải nước phóng xạ ra biển, Nhật vi phạm luật quốc tế, chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp phân tích từ Úc.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Đến tuần báo.
Hôm lễ Thái tử William, tình hình nước Pháp, thảm họa hạt nhân là những chủ đề nổi trội trên trang nhất các tạp chí Pháp tuần này. Le Figaro dành trang nhất trải tiết lớn Sopratis, tờ báo này dành một phần hồ sơ đặc biệt cho chủ đề hôn lễ của Thái tử William. Còn trang nhất Le Monde có bài William Thái tử với nhận định cuộc hôn nhân đã đưa lên trang nhất báo chí thế giới một vị Thái tử vốn ít xuất hiện trước công chúng và luôn có vẻ kín đáo. Tuần sang, Lesfret thông tin về thế hệ Công giáo trẻ ở Pháp với bài viết Quyền lực mới của người Công giáo. Bài viết cho biết thế hệ linh mục trẻ đang kế tục thế hệ trước một cách năng động. Le Nouvel Observateur dành ưu tiên cho chủ đề nước Pháp với hàng tựa lớn trên trang nhất. Cách đây 30 năm, cánh tả đã chiến thắng. Bài báo nhắc lại sự kiện ông François Mitterrand đắc cử tổng thống năm 1981. Đây là vị tổng thống đầu tiên và duy nhất thuộc cánh tả. Từ đó, Le Nouvel Observateur rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích cho cuộc chạy đua vào điện L'Élysée trong năm tới. Corriere International tiếp tục thông tin về tình hình phát triển hạt nhân trên thế giới, với hồ sơ đặc biệt phân tích thực trạng hạt nhân ở châu Âu. Với hàng tựa, nhà máy hạt nhân của tôi đẹp quá, tờ báo cho biết, ở châu lục này, nhiều nhà máy hạt nhân đã cũ kỹ, tọa lạc ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, còn công nghệ thì không được đảm bảo. Thêm vào đó, các nguy cơ hạt nhân luôn bị cố tình đánh giá thấp do sức mạnh của việc vận động hành lang ủng hộ hạt nhân, một hiện tượng diễn ra mạnh mẽ ở Pháp.
Trong một thư bạn đọc tuần này của tạp chí Le Monde, một độc giả bày tỏ lòng biết ơn tác giả bài viết được đăng trên Le Monde tuần trước với tựa đề Làng Đông Dương bên bờ sông Lô đang thay da đổi thịt. Tâm tình của độc giả này và bài viết sẽ cho chúng ta hiểu thêm hậu quả nặng nề còn vương vấn của chiến tranh cách đây 60 năm trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng của thế giới hiện tại.
Vị độc giả gửi bức thư tâm tình đến Le Monde là một nhân chứng sống của thời kỳ lịch sử này. Ông cho biết, ông đã rời khỏi Việt Nam để đến sống ở khu tị nạn Saint-Liefrat hồi năm 2 tuổi. Gia đình ông đã sống ở đó 5 năm. Ông tâm sự, trong mắt trẻ thơ, thật tuyệt vời khi được trở lại miền quê. Nhưng với cha mẹ ông thì là những tháng ngày vất vả. Mẹ ông phải đi trồng đậu, còn cha ông thì làm việc ở Paris. Mỗi năm họ chỉ được gặp nhau có 2 lần. Theo ông, khi ấy chính phủ Pháp không biết phải xử trí thế nào với những đứa con của các cuộc hôn nhân giữa người Pháp và người thuộc địa. 60 năm dài đằng đẵng trôi qua với nước mắt, sự hy sinh, với những mất mát và tủi nhục của mặt trái của quá trình giải phóng thuộc địa. Ông cho biết đã có dịp đi nhiều nơi trên thế giới và đã 2 lần về thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tức Việt Nam. Ông nghẹn ngào trước cảnh đất nước này bị điêu tàn bởi chiến tranh. Thế nhưng ông chưa bao giờ quyết định trở lại tìm kiếm bóng ma vĩ vãng ở nơi từng là mảnh đất tiếp nhận của ông trên đất Pháp. Vị độc giả này tâm sự, ông rất xúc động khi đọc bài phóng sự ngày 16 tháng 4 của tuần San Le Monde về trại tị nạn Saint-Liefrat, nơi ông từng sinh sống. Khi chiến tranh Đông Dương kết thúc vào năm 1956, gần 12.000 người Đông Dương đã tìm đến tị nạn trên đất Pháp. Đó là trại tị nạn Saint-Liefrat nằm trên bờ sông Lô, thuộc tỉnh Lô-et-Garonne thuộc miền nam nước Pháp. Người tị nạn có thành phần đa dạng, nào là các cặp vợ chồng đa quốc tịch, những quá phụ của chiến binh tử trận hay những công chức Pháp làm việc ở Đông Dương, và có hơn 700 trẻ em. Thế là suốt 60 năm dài đằng đẵng, nước Pháp đã bỏ quên những đứa con của mình đến từ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Campuchia. Suốt hàng thập kỷ, cuộc sống của họ được tổ chức tại một trung tâm tiếp nhận người Pháp ở Đông Dương, CAFI. Hiện tại, trung tâm này đã được xây dựng lại nhiều, trong khi đó những người hồi hương đang bị chơi vơi giữa miền ký ức và định mệnh. Mấy mươi năm sống trong cực khổ, giờ đây nhà cửa được xây dựng lại mới, nhưng tâm trạng của những người trong cuộc lắm bộn bề, một nữ y tá bức xúc. Đáng lẽ phải làm sớm hơn 30 năm, hay đợi đến khi các cụ mất rồi hãy làm. Bởi trước kia, các cụ đã chịu cảnh tha phương, bây giờ lại thêm một lần nữa, mất đi nơi từng gắn bó hàng thập kỷ.
Việc tập trung các cơ quan đầu não về chính trị và kinh tế ở khu vực thủ đô Tokyo chứa đựng nhiều nguy cơ cho khu vực này nằm trong vùng dễ bị động đất. Courier International dẫn lại bài của tờ nhật báo Asahi Nhật Bản với nhận định Tokyo phải nhanh chóng chuẩn bị đối phó với động đất.
Trận động đất hôm 11 tháng 3 đã làm lộ rõ yếu điểm của thành phố Tokyo, đầu tàu kinh tế của Nhật Bản. Ngày xảy ra động đất, hàng triệu người đã đổ xô ra đường phố Tokyo, họ không thể trở về nhà do các phương tiện giao thông đều bị ách tắc. Mấy tuần sau đó, đời sống người dân và hoạt động của các doanh nghiệp đều bị xáo trộn do thường xảy ra cúp điện. Hiện tại, nỗi kinh hoàng về nguy cơ phóng xạ đang lan tỏa, doanh nhân và du khách thi nhau rời khỏi Tokyo. Trong bối cảnh đó, tờ báo đặt câu hỏi, phải chăng Tokyo nên tiến hành những cải tổ mang tính căn cơ? Theo ước tính, trong vòng 30 năm tới, có khả năng có đến 70% sẽ xảy ra trận động đất mạnh 7 độ Richter tại Tokyo. Sự cần thiết chuẩn bị phương tiện cho thủ đô đối mặt với một trận động đất đã được bàn thảo từ lâu, nhưng hiện tại vấn đề này trở nên vô cùng cấp bách. Một vấn đề trọng yếu và cấp bách nữa là cần suy nghĩ giải quyết hiện tượng tập trung quá nhiều các cơ quan kinh tế và chính trị ở Tokyo.
Thế hệ trẻ Đài Loan ngày nay biết tận dụng thế mạnh của Internet để đấu tranh, đó là thực trạng mà một nhà văn Đài Loan phản ánh trên một tờ báo Quảng Đông. Le Courrier International trích lại bài này với dòng tựa Internet đánh thức tuổi trẻ.
Trong những năm 1980, phong trào đấu tranh của thanh niên Đài Loan rất mạnh. Sau đó, phong trào đấu tranh của thanh niên có vẻ lùi dần. Các phương tiện truyền thông đại chúng của nước này ngày càng đắm chìm vào những thông tin giải trí và tin tức theo kiểu giật gân. Từ 7-8 năm nay đã xuất hiện một thế hệ thanh niên đấu tranh mới. Thanh niên bắt đầu tích cực lao vào các phong trào xã hội, nhất là các cuộc tranh luận về vấn đề nông dân và môi trường. Nhờ có Internet, thanh niên có thể tiếp xúc liên lạc với nhau dễ dàng để tổ chức sự kiện, không còn phải thông qua các tổ chức phi chính phủ hay hiệp hội như trước kia.
Internet đóng vai trò quan trọng ở Đài Loan như vậy, và nhất là nó đã đóng góp nhiều cho sự thành công của phong trào nổi dậy ở các nước Ả Rập. Trong khi đó, ở Trung Quốc, Internet cũng phát triển, nhưng một cuộc cách mạng hoa lài giống như ở Tunisia còn quá xa vời. Đó là nhận định của Tuần Sang Lespres trong bài Không có mùa xuân cho Bắc Kinh.
Lespres nhấn mạnh cái ngược đời chính là ở chỗ, mỗi năm nước này có tới hàng chục ngàn vụ đình công biểu tình chống tham nhũng, cũng trong bối cảnh đó chế độ lại tỏ ra ổn định hơn bao giờ hết. Ở Trung Quốc ước tính có đến nửa tỷ người sử dụng Internet với sự phát triển của nhiều trang mạng xã hội, và theo logic thì đáng lẽ các cuộc nổi dậy phải ngày càng nhiều, thế mà thực tế thì ngược lại. Lespres giải thích, Internet có thể tạo thuận lợi cho liên lạc giữa con người, nhưng không đủ để định hình được một phong trào đấu tranh chính trị. Bởi phong trào đấu tranh chính trị nào cũng cần phải có một tổ chức có hệ thống. Ở Trung Quốc không có tổ chức chính trị đối lập, mà chỉ có những người đấu tranh cá nhân riêng lẻ.
Tạp chí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Việt Nam dẫn đầu châu lục tại giải vô địch Bencastilac châu Á.
với không ít ngôi vô địch tại SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á và vô địch thế giới, Việt Nam lại một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của mình tại châu lục với thành tích giành ngôi vô địch toàn đoàn tại giải vô địch châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore. Sau 6 ngày tranh tài, giải đã kết thúc hôm 18 tháng 4 tại Singapore. Có 135 võ sĩ đến từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á tham dự giải đấu này, trong đó có nhiều quốc gia có phong trào mạnh như Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan. Việt Nam tham dự giải đấu này với lực lượng hùng hậu gồm 31 thành viên, huấn luyện viên và vận động viên ở đủ các hạng cân khác nhau. Với tổng số 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, bên các sĩ đắc Việt Nam đã khẳng định tiến độ của mình trên sàn đấu quốc tế, giành ngôi vô địch toàn đoàn của giải châu lục lần đầu được tổ chức này. Vị trí á quân thuộc về chủ nhà Singapore và hạng 3 là Indonesia, quốc gia đã sản sinh ra môn võ thuật này. Pencak Silat là môn võ mới du nhập vào Việt Nam từ năm 1989. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, các võ sĩ Silat của Việt Nam đã có những tiến bộ mau chóng, đạt được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Để đạt được kết quả dẫn đầu giải vô địch Pencak Silat châu Á lần đầu tiên này, cần phải nói thêm là thầy trò đội tuyển Silat Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều, khi mà sức khỏe của các vận động viên tại giải đã gặp rất nhiều sự cố do khâu tổ chức của nước chủ nhà như bị mắc dịch tiêu chảy, ăn ở không bảo đảm, thậm chí hai vận động viên trong đoàn còn mắc bệnh thủy đậu phải cách ly. Ngay sau khi về nước hôm 19 tháng 4 vừa qua, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam Huỳnh Ngọc Minh Tiến đã dành cho thể thao chủ nhật cuộc phỏng vấn. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin chào huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Minh Tiến, 21 tấm huy chương, trong đó có 11 vàng và dẫn đầu châu Á về thành tích toàn đoàn. Đây là một kết quả đáng tự hào cho Pencak Silat Việt Nam. Trước hết xin chúc mừng thành tích của đội Silat Việt Nam. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải, các vận động viên Việt Nam đã gặp rất nhiều sự cố trong ăn ở khiến cho sức khỏe và thể lực của các võ sĩ Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng. Anh có thể nói đôi chút về những khó khăn mà đội Pencak Silat đã gặp phải trong suốt thời gian thi đấu vừa qua không?
Bước đầu sang Singapore thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Về công tác tổ chức của Singapore rất là kém. Khi đón đoàn về khách sạn thì là ở một cái khách sạn rất là chật hẹp. Khi chúng tôi đến thì là fan không hợp. Ngày thứ hai thì chúng tôi được thông tin là chuyển đi một khách sạn khác. Thì với cái điều kiện như thế thì vận động viên có rất nhiều sức khỏe, ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng. Đến ngày thứ ba bắt đầu thi đấu thì ra nhà thi đấu từ sáng đến tối, thi đấu 3 buổi, ăn sáng tại nhà thi đấu, ăn trưa tại nhà thi đấu và ăn chiều tại nhà thi đấu và tiếp tục đấu đến tối mới về nghỉ ở khách sạn và tiếp diễn 3 ngày liên tục như thế. Cho nên là vận động viên rất là mệt mỏi và tiêu hao nhiều sức lực. Vận động viên Việt Nam, các em rất là cố gắng. Các em sang bên đấy thì ăn những cái thức ăn của đạo Hồi, người Việt Nam ăn không quen. Cái thứ nhất là thức ăn đã không quen rồi, cái thứ hai là ăn cơm hộp. Thế là vận động viên không thể nào mà ăn được. Cũng may là có sự chuẩn bị từ bên Việt Nam là đem theo những thức ăn ăn liền như là mì, là ruốc. Các em nó cũng suy sụp nhiều, nhưng mà cũng vì màu cờ sắc áo nên là cố gắng hết sức mình để mà giành những thành tích là tốt nhất.
Trở lại với cái thành tích của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tại giải vô địch châu Á, thì với cái thắng lợi vừa giành được này, và người ta đánh giá là Pencak Silat đã đi vào lịch sử. Anh cảm thấy thế nào về cái chiến thắng này của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ạ?
Nói đúng ra là Silat Việt Nam từ trước đến nay nó có một cái truyền thống, từ đội tuyển rồi các đơn vị địa phương đều là có một truyền thống thi đấu hết mình. Nhưng mà thời sự thắng vừa rồi ấy, thì chúng tôi đánh giá là đấy là một cái bước điểm thôi. Cái mục tiêu chúng là SEA Games, đấy là bước ban đầu, đấy là một cái chiến thắng và cái niềm rất là hạnh phúc và vui vẻ của người Việt Nam và những người làm Silat Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đấy, đội tuyển chúng tôi là không phải là vui mừng ở chiến thắng này, mà chiến thắng này cũng là bước điểm để chúng tôi chuẩn bị cho cái SEA Games Jakarta ở Indonesia 2011.
Dạ vâng ạ, ở đấu trường châu Á thì cũng là một cái đấu trường lớn, và đây không phải là lần đầu tiên Pencak Silat Việt Nam giành được cái vị trí hàng đầu. Vậy thì thưa anh có thể giới thiệu đôi chút về cái lực lượng của Pencak Silat Việt Nam hiện nay ạ?
Lực lượng Pencak Silat Việt Nam hiện nay thực sự đến thời điểm này thì ở đội tuyển chúng tôi là hầu như là vận động viên trẻ. 1/3 số vận động viên là chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Một số vận động viên đã có kinh nghiệm quốc tế thi đấu dày dặn thì đã hiện nay đã là đi học hoặc là về lập gia đình các thứ và không được cơ quan. Nên là một số vận động viên hầu như là vận động viên trẻ vừa mới một lần thi đấu quốc tế hoặc là chưa lần nào thi đấu quốc tế.
Vâng, thưa anh, là Silat là một môn võ mới du nhập vào Việt Nam và các võ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận môn võ này và đạt được nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Thưa anh, phong trào Silat ở Việt Nam hiện nay có phát triển rộng không ạ?
Hiện nay ở Việt Nam phong trào Silat rất là mạnh. Tất cả những tỉnh thành của Việt Nam hầu như là có môn Silat. Ví dụ như là sắp tới vào đầu tháng 5 có một giải cúp Hải Dương, thì hàng năm giải cúp này thì phải có hơn 30 đơn vị tham dự và hơn 300 vận động viên tham dự, và giải vô địch cũng phải hơn 200 vận động viên tham dự. Nên là cái lực lượng, nói chung lực lượng và cái phong trào Silat Việt Nam rất là phát triển, cũng như sự đầu tư của lãnh đạo của ngành thể thao đã giúp chúng tôi có những cái hướng để đào tạo vận động viên đội tuyển đến tuyển 2 và những cái lớp đội trẻ để có cái lớp thêm. Khi mà đã lớp đàn anh đàn chị đã về già không thể tiếp tục thi đấu được thì sẽ có cái lớp kế cận kế thừa.
Thưa anh, là một môn võ của Indonesia mới du nhập vào Việt Nam không lâu, nhưng là các vận động viên Việt Nam chơi Pencak Silat đã có rất nhiều tiến bộ. Anh nhận xét thế nào về cái sự tiến bộ này của Pencak Silat Việt Nam?
Cái môn tôi đặt môn Pencak Silat là cái môn của Indonesia và Singapore, Malaysia, Brunei sáng lập lên cái môn này. Nhưng mà Việt Nam thì mới du nhập vào đây từ năm 1989. Mặc dù là mới tiếp cận, nhưng mà với cái tố chất của người Việt Nam, tất cả các môn võ, hầu như người Việt Nam đã bắt đầu vào chơi võ thì đều có một tiềm chất, một cái thể lực gọi là năng khiếu về võ. Nên là hầu như chơi các môn võ nào thì không riêng Silat, tôi nói cũng chung chung, không riêng về Silat, mà hầu như các môn võ khác đều tiếp cận rất nhanh.
Vâng ạ, riêng Silat thì bây giờ đã vươn lên được cái vị trí đầu khu vực. Vậy xin hỏi anh, dự án trong năm tới này của Pencak Silat Việt Nam là gì? Cái mục tiêu trước mắt của Pencak Silat Việt Nam?
Cái mục tiêu chính là SEA Games đã trong Á vừa rồi là bước đệm để Silat Việt Nam chuẩn bị vào SEA Games. Sắp tới, theo kế hoạch thì chúng tôi có những giải đấu trong nước như là giải cúp vô địch toàn quốc này, giải vô địch toàn quốc, có một cái giải Đông Nam Á chúng tôi đang đề nghị để được đi thi đấu va chạm để cho vận động viên có thêm kinh nghiệm, tại vì đội tuyển hầu như bây giờ là hầu như những vận động viên mới. Để chuẩn bị SEA Games tốt thì chúng tôi cũng nên muốn đi cái giải vô địch Đông Nam Á tại tổ chức tại Malaysia vào tháng 7.
Và anh có hy vọng rằng Việt Nam sẽ giữ được cái ngôi đầu châu lục như hiện nay không?
Vấn đề câu hỏi này thật sự là nói trước nó cũng là khó, bởi vì là mỗi năm mỗi khác, và nếu mà được sự quan tâm của lãnh đạo, của ngành thể thao cũng như là của chính phủ Việt Nam mà quan tâm đến các môn, không riêng gì môn Silat mà các môn võ khác, các môn thể thao khác của Việt Nam, thì chúng tôi hy vọng rằng thể thao Việt Nam và Silat Việt Nam và đứng vững ở vị trí số 1.
Dạ, vâng ạ. Xin hỏi anh, qua cái giải đấu vừa rồi ở Singapore thì anh nhận thấy thế nào về cái lực lượng và trình độ Silat của các đối thủ của Việt Nam hiện nay ở trong khu vực ạ?
Cái lực lượng của Việt Nam so với lực lượng của các nước trong châu lục thì Việt Nam tuy rằng là nước cũng mới gia nhập vào Silat của khu vực và châu lục. Hiện tại nếu mà nói về môn Silat thì cái môn mà nó phát triển từ Đông Nam Á, thì trong Đông Nam Á thì Việt Nam là đi sau, nhưng mà trong châu lục và thế giới thì Việt Nam lại là người đi trước các nước khác, trừ những nước như là Singapore, Malaysia, Brunei, Indo hay là Philippines hay là Myanmar. Đấy, thì bây giờ nếu mà so sánh về lực lượng như thế thì nếu mà nói tới Việt Nam thì người ta cũng phải đánh giá rằng là Silat Việt Nam là một nước rất mạnh về Silat. Có thể nói là bây giờ các nước mà mình đã ngại như là Indonesia, Malaysia, mà hiện tại bây giờ thì các nước đấy người ta nhìn Việt Nam, người ta khi mà bắt thăm vào Việt Nam vòng loại người ta cũng ngại Việt Nam khi mà để tránh Việt Nam ở trận đầu tiên.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn huấn luyện viên Huỳnh Minh Tiến. Dạ, xin chúc cho Silat Việt Nam ngày càng phát triển. Chuyển sang châu Âu, Chủ tịch UEFA Michel Platini phát động công việc chuẩn bị cho Cúp bóng đá châu Âu 2016. Cúp bóng đá châu Âu 2012 chưa khai cuộc, nhưng tại Paris, nước chủ nhà vừa giành được quyền đăng cai vào năm ngoái, và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã rục rịch chuẩn bị cho giải 2016, một giải đấu với nhiều cái mới. lần đầu tiên Euro 2016 sẽ có 24 đội bóng tham dự và lần đầu tiên UEFA đứng ra cung cấp toàn bộ tài chính cho việc tổ chức giải đấu. Trong tuần hôm 21 tháng 4, Chủ tịch UEFA Michel Platini đã phát lệnh khởi động cho Cúp châu Âu Euro 2016 với việc lập ra một ban gọi là Ban Chỉ đạo Giải. Đây là một cơ quan hỗn hợp gồm 4 thành viên của UEFA, Bộ trưởng Thể thao Pháp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, đại diện của một trong số những thành phố được tổ chức giải và Chủ tịch của Ủy ban là ông Jacques Lambert, nhân vật chủ chốt trong ban tổ chức Cúp bóng đá thế giới France 1998 trước đây, đồng thời cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp. Đây là cơ quan điều hành ra mọi quyết định có liên quan đến việc tổ chức giải đấu. Ông Michel Platini tại Paris đã giải thích thêm về ban chỉ đạo giải này.
Le comité de pilotage est un comité assez restreint, 7 personnes.
Ban chỉ đạo là một bộ phận khá gọn gàng, chỉ gồm 8 người. Đây sẽ là một cơ quan điều hành giải Euro 2016, đưa ra tất cả những quyết định liên quan đến việc tổ chức ngày hội lớn của bóng đá châu Âu vào năm 2016. Chủ tịch của ban chỉ đạo này là ông Jacques Lambert và một số quan chức khác cũng được mời tham gia vào ban chỉ đạo như là một số bộ trưởng nếu cần thiết.
Michel Platini cũng sẽ tham dự các cuộc họp của ban chỉ đạo. Cần phải nói thêm là Liên đoàn bóng đá châu Âu mà ông là chủ tịch sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt chi phí tài chính cho giải đấu. Điều chưa từng có kể từ khi giải Cúp châu Âu ra đời vào năm 1960. Trước đó, chi phí tài chính cho giải thuộc phần quản lý của Liên đoàn bóng đá nước chủ nhà. Ông Jacques Lambert giải thích.
On a vécu depuis une vingtaine d'années, je dirais à partir des Jeux d'Albertville.
Chúng ta đã chứng kiến từ khoảng 20 năm nay, kể từ Thế vận hội mùa đông tại Albertville, thì mô hình tổ chức các sự kiện thể thao lớn của quốc tế vẫn là như sau. Cơ quan quốc tế chủ quản sự kiện có đủ thẩm quyền, ủy quyền Ủy ban Olympic hoặc Liên đoàn của quốc gia giao trách nhiệm tổ chức sự kiện về nguồn thu. Lấy thí dụ như giải vô địch thế giới năm 1998, bộ phận này phải chịu trách nhiệm về nguồn thu, bao gồm tiền bán vé cộng với tiền tài trợ từ trong nước. Nhưng liên đoàn quốc gia này cũng ủy quyền trách nhiệm các khoản chi để phục vụ sự kiện. Thực chất là liên đoàn quốc gia phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt rất lớn. Mô hình mà UEFA đưa ra đối với việc tổ chức giải Euro 2016 hoàn toàn khác hẳn. UEFA chi trả hết mọi khoản, liên đoàn quốc gia không phải chịu một rủi ro tài chính nào cả, và đến khi cuối giải sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đã tham gia. Tôi cho là mô hình này khá thuận tiện cho cả chủ tịch cũng như các thành viên liên đoàn bóng đá Pháp, khi mà họ không phải lo đến một rủi ro nào hết về mặt tài chính trong việc tổ chức này.
Ông Jacques Lambert, Chủ tịch của Ban Chỉ đạo Euro 2016 hiện đang tìm kiếm sân đấu cho giải. 9 sân đấu sẽ được chọn để đón tiếp 24 đội tuyển chứ không còn là 16 đội như ở Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine sắp tới. Đã có 11 thành phố của Pháp tham gia ứng cử gồm Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Paris, Parc-des-Princes và Saint-Denis với sân Stade de France, Saint-Étienne và Toulouse. Trên nguyên tắc, đến ngày 27 tháng 5 tới đây, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ phải chọn được 9 thành phố chính thức và 2 dự bị. Nhưng vì Liên đoàn bóng đá Pháp đang chuẩn bị bầu ekip lãnh đạo mới cho nên UEFA đồng ý lùi lại thời hạn cuối cùng vào giữa tháng 9. Có mặt bên cạnh Chủ tịch UEFA, ba Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Chantal Juano đánh giá chương trình xây mới các sân vận động mà bóng đá đang rất cần hiện đã được bắt đầu khởi động. Bà tuyên bố chúng tôi đã có lịch trình, tuy nhiên chỉ còn vướng xung quanh xây dựng sân vận động Lyon hiện đang bị ách lại vì tranh chấp pháp lý. Nhưng thật khó có thể tưởng tượng một giải đấu lớn như Euro lại không có sự góp mặt của thành phố Lyon. Lịch trình của Euro 2016 đã được lên. Ngày 9 tháng 3 năm 2014 sẽ rút thăm chia bảng đấu loại cho 53 đội bóng của châu lục. Giữa tháng 12, 2015 sẽ tổ chức lễ rút thăm bảng đấu vòng chung kết của 24 đại diện xuất sắc nhất bóng đá châu Âu và giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
cùng biên tập viên Thanh Hà sẽ đến với quý vị trong đề tài Lễ Phục Sinh và Trứng Sô-cô-la.
Cuộc sống muôn màu.
Kẹo sô-cô-la dường như đã trở thành biểu tượng của hai mùa lễ Phục Sinh và Noel tại Pháp. Do vậy mà ngành công nghiệp sô-cô-la đã đua nhau để tung ra thị trường những quả trứng đủ cỡ, bọc giấy bạc, đủ màu, những con gà, con thỏ vô cùng ngộ nghĩnh, dễ thương để chinh phục khách hàng ở đủ mọi lứa tuổi. Mùa lễ Phục Sinh năm ngoái chẳng hạn thì người Pháp đã tiêu thụ tới 13.000 tấn sô-cô-la trong vỏn vẹn vài ngày. Trong bảng xếp hạng của cả thế giới, Pháp là một trong năm quốc gia mê sô-cô-la nhất. Trung bình thì mỗi một người Pháp phải ăn từ 6 cho đến 7 kg sô-cô-la mỗi một năm. Từ nhiều tuần qua, tất cả các nhà sản xuất sô-cô-la trên đất Pháp đều đã hoạt động gần như 24/24, và cứ mỗi một phút chẳng hạn thì hãng Kraft Food có trụ sở ở thành phố Strasbourg cho ra đời 84 chú thỏ và 400 quả trứng bằng sô-cô-la. 80% số này là để xuất khẩu sang Đức và Áo. Bên cạnh hệ thống cung cấp đại trà đó, thú vị hơn hết là những công trình nghệ thuật mà hàng chục ngàn ông thợ sô-cô-la khác ở trên đất Pháp chỉ dành để khoe ra vào đúng dịp này. Thả bộ trên bất kỳ một khu phố nào trong dịp lễ Phục Sinh, chúng ta cũng có thể dễ dàng khám phá thấy khi thì ổ gà với con gà mẹ, gà con từ trong vỏ trứng vừa bước ra. Ở một hiệu khác thì là cả một hàng trứng nhiều màu và mỗi quả được điêu khắc tỉ mỉ, sơn son thép vàng chạm trổ kết hoa đủ kiểu. Hiệu sô-cô-la sang trọng và nổi tiếng của Pháp chẳng hạn là Edia, để thu hút chú ý của những vị khách hàng khó tính và cầu kỳ, chỉ cho sản xuất có đúng 4 quả trứng kim hoàn, œuf haute joaillerie, để bán ra trên toàn thế giới. Mỗi một quả nặng trên 3 ký, có vẽ hoa, dát vàng và trân châu, và tất cả đều được làm bằng tay. Trong ruột quả trứng là cả một kho báu, với không biết bao nhiêu là quả trứng nhỏ, những con cá, con sò, và cả vốc tiền vàng. Tất cả đều bằng sô-cô-la. Để được trưng bày quả trứng ngoại hạng đó trên bàn ăn, bạn phải chi ra số tiền là 450 euro. Đối với người Pháp, quả trứng đã trở thành biểu tượng của mùa lễ Phục Sinh từ khoảng thế kỷ thứ 15. Cũng được biết là sau này, vua Louis thứ 14 đã có thói quen tặng cho những người thân cận của nhà vua, từ gia nhân đầy tớ đến các vị đại thần, mỗi người một quả trứng vàng có làm phép thánh vào dịp lễ Phục Sinh. Truyền thống tặng trứng đó đã ăn sâu vào đời sống của người dân Pháp. Quả trứng thì phải gắn liền với hình bóng của con gà. Vì thế mà các nhà sản xuất kẹo sô-cô-la vào dịp này đã không quên khai thác hình ảnh con gà mẹ ôm ấp những quả trứng tròn xinh xinh. Thế còn tục lệ cho trẻ nhỏ đi tìm trứng ở ngoài vườn vào sáng ngày Chủ nhật, đúng lễ Phục Sinh, trên thực tế đây là một truyền thống đã được nhập từ nước Đức và Thụy Sĩ. Tục truyền rằng xa xưa lắm có một bà lão, vì quá nghèo, bà không có tiền mua trứng cho các cháu để đón mừng Chúa Phục Sinh, cho nên bà giấu những quả trứng vẽ trong vườn và bảo chúng đi tìm. Chẳng ngờ có một chú thỏ đã bất ngờ nhảy ra, và thế là lũ trẻ reo ầm lên là con thỏ đem lại trứng cho chúng. Từ đó trở đi, con thỏ cũng như con gà đã trở thành những con vật biểu tượng cho mùa lễ Phục Sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 24 tháng 4 năm 2011, như thường lệ đầu tiên xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo, tạp chí Việt Nam, Thanh Phương bàn về chủ đề Nghĩa trang quân đội Biên Hòa 36 năm sau chiến tranh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI.